Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ ba, mùng 3 tháng 5 năm 2005, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự với đề tài Đức cha Bùi Tuần nói về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng. Kế đó là các đề mục Câu chuyện gia đình, Lời Chúa ngày Chủ nhật, Khoa học và đời sống. Cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Bangkok, Tòa Thánh khẩn thiết kêu gọi thế giới hãy ra tay hành động chống lại tệ nạn buôn người ngày càng gia tăng. Tại phiên họp khoáng đại thứ 11 của Liên Hiệp Quốc về việc ngăn ngừa tội ác và công lý hình sự, Giáo hội Công giáo bày tỏ mối quan ngại về việc buôn bán và sở hữu vũ khí, nạn tham nhũng, tội phạm sau cuộc giao chiến và việc triển khai những quy luật có liên quan đến việc đối xử công bằng với tù nhân và những trẻ em vị thành niên. Đức Tổng giám mục Salvatore Bennacchio, sứ thần tòa thánh tại Thái Lan và cũng là đại diện tòa thánh tại nhiều nước khác ở Á Châu, đã thay mặt cho tòa thánh đọc bài diễn văn tại Đại hội của Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại thủ đô Bangkok của Thái Lan vào ngày 25 tháng 4 vừa qua. Văn phòng báo chí của Tòa Thánh đã cho xuất bản bài diễn văn của Ngài vào thứ Năm vừa qua 28 tháng 4. Đức Tổng giám mục lưu tâm đến 5 vấn đề mà Tòa Thánh đặc biệt quan tâm, có liên quan đến việc ngăn ngừa tội phạm và công lý hình sự. Vấn đề trước tiên là nạn buôn người. Tai nạn này đã cướp mất đi niềm hy vọng về một tương lai tươi sáng, đàng hoàng của những người trở nên nguy yếu nhất trong xã hội, đặc biệt là những người phụ nữ và trẻ em. Mối quan tâm thứ hai của Tòa Thánh trong bối cảnh của công lý hình sự và việc ngăn chặn tội phạm chính là việc buôn bán và sở hữu các loại vũ khí. Đức Tổng giám mục Bennacchio nói, rõ ràng là có một sự liên kết giữa tội phạm và việc buôn lậu vũ khí nhằm nuôi sống các tên khủng bố ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Việc làm giảm và ngăn ngừa các loại vũ khí sẽ góp phần trong việc kiến tạo ra một nền hòa bình và ổn định, và thay vì phải dùng tiền vào việc buôn lậu vũ khí, thì số tiền đó được dùng vào các chương trình phát triển. Vấn nạn thứ ba mà Tòa Thánh quan tâm đến chính là nạn tham nhũng. Đức cha nói, tham nhũng đã làm hoen ố các giá trị cơ bản của xã hội, cũng như các nguyên tắc của luật lệ và công lý. Nó xem thường những mục đích của các quốc gia yêu chuộng nền dân chủ và hòa bình. Ở bệnh viện công cộng, nạn tham nhũng đang dần dần len lỏi vào việc cai trị quốc gia theo một đường lối đúng đắn. Tội phạm sau những thời kỳ hậu chiến chính là mối quan ngại thứ tư của Tòa Thánh. Đức Sứ Thần Tòa Thánh đã phát biểu như sau. Tội phạm xảy ra sau thời kỳ hậu chiến làm mất đi sự ổn định và khiến cho niềm hy vọng và sự tin yêu của dân chúng bị suy giảm và méo mó đi. Dân chúng tỏ ra hoài nghi, tuyệt vọng và tan mất đi niềm hy vọng. Việc hỗ trợ và dung dưỡng tội phạm đã hủy hoại đi việc tạo ra các công ăn việc làm suy yếu đi mạng lưới an ninh của xã hội, vốn dĩ đã bị lung lay rồi, cũng như làm suy yếu đi các hệ thống về y tế và giáo dục. Hậu quả này sẽ khiến cho tình trạng nghèo túng ngày càng gia tăng và cản trở cho việc xây dựng một thể chế xã hội dân chủ. Và vấn đề cuối cùng mà Tòa Thánh quan tâm đến chính là việc ngăn ngừa tội phạm và công lý hình sự qua việc triển khai các quy luật do Liên Hiệp Quốc đề ra có liên quan đến việc đối xử công bằng với các tù nhân và những trẻ vị thành niên. Đức Tổng giám mục Bennacchio nói, về điểm này, mọi sự lưu tâm cũng nên cần được đưa ra đối với những đề nghị đã được hội đồng thông qua về những quyền cơ bản của các tù nhân. Trong văn kiện này, cần phải đặc biệt lưu tâm đến việc đối xử với các tù nhân, hoàn toàn tôn trọng phẩm giá con người của họ và ý nghĩa của việc họ tái hội nhập vào xã hội. Với những đề nghị như vậy, Ngài nói thêm rằng, Tòa Thánh hy vọng tạo ra sự chú ý, lưu tâm và cổ võ những chiến lược và những cách thức ngăn chặn tội phạm hiệu quả nhất, trong khi tiếp tục hoàn thiện về công lý hình sự, nhằm khiến cho việc áp dụng nó được hiệu quả hơn để bảo đảm an ninh và trật tự ở cấp quốc gia lẫn quốc tế. Tin Tây Tạng, Đức Đà Lai Lạt Ma nói rằng Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã ủng hộ Tây Tạng. Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị tán thành cuộc đấu tranh đòi tự do của Tây Tạng, nhưng không thể chính thức bày tỏ điều này theo lời Đức Đà Lai Lạt Ma, người đứng đầu tôn giáo của Phật giáo Tây Tạng. Đức Đà Lai Lạt Ma nói trong bài chia buồn của mình sau khi Đức Giáo Hoàng qua đời tối ngày 2 tháng 4 như sau. Đức Giáo Hoàng tỏ ra rất tán thành vấn đề của Tây Tạng. Tất nhiên, với tư cách là người đứng đầu một tổ chức đang cố gắng thiết lập quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc và thực sự quan tâm đến tình trạng của hàng triệu Kitô hữu ở Trung Quốc, Ngài không thể công khai hay chính thức bày tỏ điều này. Bài phát biểu hôm ngày 3 tháng 4 được phát hành trong thành phố miền Bắc Ấn Độ, có tên là Dharamsala, tức là khu nhà nghỉ của khách hành hương, nơi chính quyền lưu vong Tây Tạng thiết lập trụ sở từ khi Đức Dalai Lama chạy khỏi Tây Tạng vào năm 1959. Trung Quốc kiểm soát Tây Tạng kể từ khi quân đội Trung Quốc chiếm lãnh thổ này vào năm 1950, kết thúc nhiều thế kỷ cai trị về mặt thế tục và tinh thần của các vị lãnh đạo được công nhận như là người kế nhiệm Đức Dalai Lama đầu tiên, nhưng được đầu thai lại. Đức Dalai Lama hiện nay là người thứ 14. Trung Quốc quả quyết Tây Tạng là một phần đất của Trung Quốc từ trước đến nay. Một viên chức cao cấp của chính quyền lưu vong này nói rằng Đức Giáo Hoàng đã có phần hỗ trợ về mặt tinh thần đối với cuộc đấu tranh của người Tây Tạng, mà theo truyền thống gần như tất cả đều là Phật tử. Ông nói với hãng tin UKA hôm 6 tháng 4 rằng mối quan hệ rất đặc biệt đã nảy sinh giữa Đức Dalai Lama và Đức Giáo Hoàng qua nhiều năm. Ông Tashi Văn Đi, một lãnh đạo Tây Tạng khác, nói rằng bài phát biểu này thể hiện sự kính trọng và ngưỡng mộ sâu xa của Đức Dalai Lama đối với Đức Giáo Hoàng. Lãnh đạo Văn Đi nói với hãng tin UKA hôm 5 tháng 4 như sau. Đức Dalai Lama rất hâm mộ Đức Giáo Hoàng với tư cách là người lãnh đạo tôn giáo. Ông Văn Đi là đại diện của Đức Dalai Lama ở New Delhi. Tuyên bố của Đức Dalai Lama là lời khẳng định chính thức đầu tiên nói rằng Đức Giáo Hoàng tỏ ra ủng hộ sự nghiệp của Tây Tạng, một vấn đề để gây ảnh hưởng chính trị liên quan đến Trung Quốc và Ấn Độ. Những người Tây Tạng chủ trương giành độc lập đã trốn sang Ấn Độ vào những năm 1950. Khi Đức Dalai Lama trốn được, họ đã tuyên bố thành lập chính quyền lưu vong, một trong nhiều vấn đề dẫn đến cuộc chiến tranh giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào năm 1962.
Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một thời sự với đề tài Đức Cha Bùi Tuần nói về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, sau khi vừa được bầu làm giáo hoàng, Đức Benedicto thứ 16 đã ra chào dân chúng. Lời chào rất vắng. Cuối lời chào, Ngài kết thúc bằng tâm tình phó thác nơi Đức Mẹ. Ngài nói, Đức Mẹ Maria, mẹ dấu yêu của Chúa Giêsu, luôn đứng bên cạnh chúng ta. Những lời trên đây trong giây phút trọng đại của lịch sử đời Ngài rất đáng ta chú ý. Tôi nghĩ đó là những lời nói lên một nếp sống đức tin của Ngài. Một nếp sống rất tự nhiên, rất hồn nhiên. Một nếp sống đã có từ nhiều năm, thường xuyên và sống động như hơi thở của Ngài. Mới rồi, tôi đọc cuốn sách của Ngài, tựa đề, Đây là Thiên Chúa của chúng tôi. Tới đoạn nói về Đức Mẹ Maria, tôi thấy Ngài có lòng kính Đức Mẹ từ hồi còn thơ ấu. Tôi xin phép tóm tắt 5 điều mà tôi rút ra từ sách đó về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Ngài. Thứ nhất, nhờ Mẹ mà ta được gần gũi với Chúa. Thật vậy, nếu Thiên Chúa cứ ngự trên trời cao thâm thẳm, thì loài người sẽ cảm thấy Chúa rất xa cách, rất cao vời. Nhưng khi ngôi hai Thiên Chúa xuống thế, trở thành con một người phụ nữ, thì tự nhiên khoảng cách gần lại. Nhất là khi người phụ nữ này lại xưng mình là nữ tỳ của Thiên Chúa. Phúc âm Thánh Luca, chương thứ nhất, câu 38. Sống cuộc đời đơn sơ, nghèo nàn,
giữa dân thường. Nhờ vậy, Thiên Chúa càng trở nên gần gũi với mọi người. Mọi người, dù bé nhỏ, nghèo hèn tới đâu, cũng có thể gần gũi với Thiên Chúa được. Như thế, đúng là nhờ mẹ Maria mà mọi người chúng ta được gần gũi Thiên Chúa tình yêu. Thứ hai, nhờ mẹ mà ta cậy trông vào Chúa. Đức Thánh Cha nhắc lại một kinh lâu đời mà giáo hội Việt Nam vẫn thường quen đọc, đó là kinh Hãy Nhớ. Lạy Thánh Nữ Đồng Trinh Maria là mẹ rất nhân từ, xin hãy nhớ xưa nay chưa từng có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ, xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ chẳng nhậm lời. Nhân vì sự ấy, con lấy lòng trông cậy than vang, chạy đến sắp mình xuống dưới chân Đức Mẹ, là nữ đồng trinh trên hết các kẻ đồng trinh. Xin Đức Mẹ đối đến con là kẻ tội lỗi. Lại mẹ là mẹ Chúa cứu thế, xin chớ bỏ lời con kêu vang, một vũ lòng thương mà nhậm lời con cầu. Amen. Từ nhỏ, Đức Benedicto thứ 16 đã quen đọc kinh đó. Nhờ cậy trong Đức Mẹ mà Ngài đã thêm lòng cậy trong Chúa. Thứ ba, nhờ mẹ mà ta đi vào trưởng thành nội tâm. Đức Giáo Hoàng hai lần chuỗi mân côi và hai đi đàn thánh giá. Ngài coi hai nơi đó là trường dạy, Ngài biết mình và biết sửa mình. Hai nơi đó đã biến đổi Ngài nên người sống nội tâm, biết thương Chúa Giêsu, biết thông cảm với những người đau khổ và nghèo túng. Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến vai trò đau khổ trong việc làm cho con người trở nên trưởng thành. Trưởng thành về nhân bản và trưởng thành trong đời sống thiêng liêng. Con người từ bỏ mình vì Chúa và yêu thương phục vụ con người không thể tránh được hy sinh đau khổ. Nếu Đức Mẹ không chịu đau khổ như được nhắc lại trong chuỗi mân côi và đàn thánh giá, thì Đức Mẹ sẽ không thể minh chứng được tình yêu của mẹ đối với Chúa và tình thương của mẹ đối với loài người. Thứ tư, nhờ mẹ mà ta biết chúc tụng Chúa. Đức Benedicto thứ 16 nhắc lại lời chúc tụng trong kinh Kính Mừng. Hai lời này do bà Thánh Isabel nói với Đức Mẹ. Bà được chúc phúc hơn mọi người nữ, và con trong lòng bà cũng được chúc phúc. Phúc âm Thánh Luca chương thứ nhất câu 42. Kinh Kính Mừng bằng tiếng Latin dùng chữ Benedita cho Đức Mẹ và chữ Benedictus cho Chúa Giêsu. Theo quan điểm của Đức Benedicto thứ 16, thì Đức Mẹ được chúc tụng là vì Đức Mẹ có Chúa ở cùng, và vì Đức Mẹ được cứu độ trước do công phúc cứu độ của Chúa Giêsu. Còn Chúa Giêsu, con mẹ, được chúc tụng vì Ngài làm chứng cho tình yêu cứu độ. Từ đó, mọi việc chúc tụng, chúc phúc, chúc lành đều quy chiếu về tình yêu Chúa cứu độ. Thí dụ, khi tôi làm dấu thánh giá chúc lành cho ai, thì tôi chúc họ được ơn Chúa yêu thương và cứu độ. Không biết có phải vì lời chúc phúc, chúc tụng, chúc lành vốn có trong Kinh Kính Mừng đã ảnh hưởng đến việc Đức Tân Giáo Hoàng lấy tên là Benedicto không? Và thứ năm, nhờ mẹ mà ta cởi mở theo ý Chúa. Đức Benedicto thứ 16 kể lại hai chi tiết này. Chi tiết thứ nhất là Đức Mẹ đến tìm Chúa Giêsu đang giảng cho dân. Thấy vậy, Chúa Giêsu nói, phàm những ai làm theo ý cha ta, đều là mẹ ta và anh em ta. Phúc âm Thánh Luca chương 11 câu 27 và câu 28. Chi tiết thứ hai là, trước khi tắt thở trên thánh giá, Chúa Giêsu đã trói Đức Mẹ cho Thánh Gioan. Trong lời trói, Chúa Giêsu không dùng tiếng thưa mẹ mà dùng tiếng thưa bà. Phúc âm Thánh Gioan chương 19 câu 25 và câu 27. Đức Benedicto thứ 16 đã suy nghĩ về hai chi tiết trên đây để cắt nghĩa cho sự cởi mở của hội thánh. Đức Mẹ đã được Chúa Giêsu dẫn qua giới hạn gia đình riêng nhỏ bé để bước vào một gia đình rộng hơn. Gia đình đó là cả nhân loại, là tất cả những ai làm theo ý Chúa. Hội thánh cũng phải cởi mở như vậy. Trên đây là một thoáng nhìn về lòng sùng kính Đức Mẹ nơi Đức Tân Giáo Hoàng. Mỗi người chúng ta đều có thể tiếp thu được bài học này, bài học đơn sơ mà sâu sắc. Điều quan trọng không phải là tiếp thu một nội dung, mà là nhờ nội dung này mà gặp gỡ Đức Mẹ. Khi sự gặp gỡ Đức Mẹ đã trở thành sống động, thì cuộc sống chúng ta sẽ biến đổi rất nhiều. Chúng ta sẽ có khả năng yêu thương nhiều hơn đối với Chúa, yêu thương nhiều hơn đối với mọi người. Lúc đó, cuộc sống đạo sẽ sáng lên lửa yêu thương, và đó chính là ước mơ về hội thánh tương lai mà Đức Tân Giáo Hoàng muốn hướng tới. Ngài lớn tuổi, sâu sắc về truyền thống các tông đồ, già dặn về kinh nghiệm, sắc sảo trong nhận định tình hình, nhưng Ngài lại rất đơn sơ, khiêm tốn theo gương Đức Mẹ, bên trong tâm hồn và cả bên ngoài lời nói, cử chỉ, thái độ. Chúng ta tin tưởng nơi Đức Tân Giáo Hoàng của chúng ta. Học sùng kính Đức Mẹ theo gương Ngài là điều tôi thực hiện, nhất là trong tháng hoa Đức Mẹ. Tháng hoa này, chúng ta sẽ chúc tụng Chúa và Đức Mẹ một cách đặc biệt. Tháng hoa này, chúng ta sẽ xin Chúa và Đức Mẹ chúc phúc đặc biệt cho Hội Thánh Việt Nam, dân tộc Việt Nam và Tổ quốc Việt Nam của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là những nhận định của Đức Cha Bùi Tuần về lòng sùng kính Mẹ Maria nơi Đức Tân Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục Thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Câu chuyện gia đình do Mai Hương trình bày.
Cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ xem thấy Thiên Chúa. Tìm hiểu ý nghĩa của tính dục để dạy con sống trong sạch. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi. Được xem thấy Thiên Chúa có nghĩa là nhận thức về sự vật, nhìn và phán đoán về các biến cố bằng chính cái nhìn của Thiên Chúa. Có nhiều cách giải thích về mối phúc thật này. Trong cái nhìn tu đức, mối phúc thật này nói đến sự siêu thoát đối với của cải vật chất hay chính thân xác để có thể nhìn thấy Thiên Chúa. Trong ý nghĩa ấy, khổ chế hay hãm dẹp thân xác được xem như phương thế để giúp con người siêu thoát, hầu được kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa hơn. Xác thịt thì yếu đuối, tinh thần thì nhẹ nhàng. Thân xác vốn dễ bị xem như cản ngại trong việc kết hiệp giữa linh hồn và Thiên Chúa. Như vậy, có tâm hồn trong sạch có nghĩa là không lệ thuộc vào các nhu cầu của thân xác để được dễ dàng kết hiệp với Thiên Chúa. Cũng gần với lối giải thích trên đây. Nhiều người gắn liền sự trong sạch trong tâm hồn với những kiêng khem đối với các khoái cảm dục dục. Trong ý nghĩa ấy, có tâm hồn trong sạch là không vướng bận với những đòi hỏi của xác thịt. Cuối cùng, trong một lối giải thích khác, nhiều người hiểu có tâm hồn trong sạch là có tâm hồn không bị chi phối, và như vậy được kết hiệp với Chúa một cách trọn vẹn. Chính trong cái nhìn này mà chúng ta nên hiểu về ý nghĩa của tính dục. Muốn hay không, mỗi người đều sinh ra với một phái tính nhất định. Với phái tính, con người muốn là một quà tặng cho người khác. Chính nhờ phái tính mà con người có thể tự trao ban cho người khác một cách trọn vẹn. Chính nhờ phái tính mà chúng ta đi vào quan hệ với người khác với tất cả con người của chúng ta. Đối với những người sống bậc hôn nhân, mỗi phúc thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với người phối ngẫu của mình. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong bản thân họ và trong người phối ngẫu của họ. Đối với những người sống bậc độc thân, mỗi phút thật này có nghĩa là phúc cho những ai biết nói xin vâng một cách trọn vẹn với Chúa và với tha nhân. Họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và trong tha nhân. Tụ trung, mỗi phút thật này mời gọi chúng ta tìm hiểu ý nghĩa đích thực của tính dục. Thiên Chúa đã tạo dựng con người theo và giống hình ảnh của Ngài. Ngài tạo dựng nên họ có nam có nữ, giới tính hay nam tính và nữ tính là thể hiện của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Chính khi là người nam hay người nữ một cách cụ thể mà con người là hình ảnh của Thiên Chúa. Tương quan tính là cốt lõi của thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Nói cách khác, chính vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa mà con người đi vào quan hệ với người khác và với Thiên Chúa. Và quan hệ giữa người nam và người nữ là biểu hiện của chính mối tương quan của con người với Thiên Chúa. Giới tính của chúng ta là trọng tâm của hiện hữu của chúng ta. Chúng ta hiện hữu như một người nam hay người nữ. Chúng ta hiện hữu trong mối tương quan bổ túc. Chúng ta hiện hữu như là hình ảnh của Thiên Chúa. Do đó, giới tính của chúng ta, khả năng yêu và được yêu của chúng ta, mật thiết gắn liền với thân phận được tạo dựng theo hình ảnh của Thiên Chúa. Như vậy, giới tính mời gọi đi vào tương quan và lệ thuộc lẫn nhau. Kinh Thánh nói rằng, Thiên Chúa đã tạo dựng mọi sự từ hư không, nhưng Ngài lại tạo dựng con người từ bụi đất và hơi thở sự sống. Và riêng người đàn bà thì được tạo dựng từ một cái xương của người đàn ông. Với hình ảnh ấy, Kinh Thánh muốn nói với chúng ta rằng loài người là thành phần của nhau, họ hướng về nhau. Mọi người tương thuộc nhau chứ không là thù địch của nhau. Họ quan hệ bình đẳng với nhau chứ không thống trị nhau. Người nam và người nữ cùng một xương một thịt, chính trong thân xác mà họ hiệp nhất với nhau. Tình yêu vợ chồng làm cho sự kết hiệp giữa hai người nên mật thiết với nhau như chính sự hiệp nhất giữa ba ngôi Thiên Chúa. Trong quan hệ giới tính, người nam và người nữ tìm thấy sự hài hòa. Kinh Thánh nói, người nam và người nữ đều trần truồng và họ không biết xấu hổ. Người nam và người nữ kết hiệp với nhau, cũng như hài hòa với mọi tạo vật. Người nam và người nữ cảm thấy thoải mái với nhau. Họ vui hưởng giới tính của nhau, họ không hề cảm thấy xấu hổ vì giới tính của mình. Nhưng chương trình của Thiên Chúa về giới tính của con người đã bị phá vỡ. Vì những lý do không thể biết được hoàn toàn, người nam và người nữ đã phá vỡ sự quân bình trong quan hệ giữa hai người. Hai hậu quả của hành động ấy là người nam sẽ thống trị trên người nữ, và họ nhận biết mình đang trần truồng. Họ không còn cảm thấy thoải mái với nhau nữa, họ cảm thấy xấu hổ với nhau. Tính dục không còn là ngôn ngữ của tình yêu nữa. Diễm Tình Ca là cuốn sách duy nhất trong toàn bộ Kinh Thánh đã ca ngợi tính dục. Cuốn sách này không những mô tả cách thế đôi vợ chồng phải cử hành tình yêu lứa đôi, mà còn đưa ra một số điều kiện để cử hành tình yêu này. Theo những gì được mặc khải trong cuốn sách này, tình yêu lứa đôi là sức mạnh mãnh liệt nhất trong cuộc sống. Tình yêu này cần phải được cảm nhận và khơi dậy những cảm xúc sâu xa và cao quý nhất trong hai người phối ngẫu. Tình yêu như được mô tả trong Diễm Tình Ca là một tình yêu hổ tương. Nó là một công trình mà cả hai phải cùng nhau xây dựng. Tình yêu ấy không chỉ hiện hữu trong thời kỳ trăng mật mà phải kéo dài trong suốt cuộc sống lứa đôi. Có lẽ không có một cuốn sách nào đã có những mô tả táo bạo về tình yêu lứa đôi như sách Diễm Tình Ca. Tác giả Kinh Thánh muốn khẳng định rằng, không có gì thánh thiện và thanh cao bằng tình yêu ấy. Chính vì thánh thiện và thanh cao như thế, cho nên tình yêu lứa đôi mới có thể phản ánh tình yêu của Thiên Chúa. Khi Chúa Giêsu nâng hôn phối lên hàng bí tích, nghĩa là xem hôn phối như hình ảnh của tình yêu của Ngài dành cho giáo hội, Ngài hẳn cũng đề cao và thánh hóa tình yêu lứa đôi. Trong hiến chế vui mừng và hy vọng, khi đề cập đến tình yêu này, công đồng cũng khẳng định rằng tất cả mọi cử chỉ diễn tả tình yêu vợ chồng đều thanh cao và thánh thiện. Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa. Chỉ khi nào nhận ra được ý nghĩa ấy của tính dục, vợ chồng mới có thể nhìn thấy Thiên Chúa trong họ và qua mọi cử chỉ thể hiện tình yêu đích thực trong đời sống hôn nhân. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ ba tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Lời Chúa ngày Chủ nhật do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Và đây Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận
Trích Phúc Âm theo Thánh Matthew chương 28 câu 16 đến câu 20. Chúa Giêsu hiện ra tại Galilê và sai các môn đệ đến với muôn dân. 11 môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Chúa Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Chúa Giêsu đến gần nói với các ông: Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.
Phụng dụ lời Chúa lễ thăng thiên có chủ đề Chúa Giêsu tái thu hồi phẩm vị và quyền năng Thiên Chúa của Người sau khi hoàn tất chương trình cứu thế. Bài đọc thứ nhất là phần mở đầu sách Tông Đồ Công Vụ, tóm tắt sứ mạng của Chúa Giêsu trên trần gian, rồi kết thúc bằng biến cố Người được cất lên ngay trước mắt các môn đệ. Bài đọc thứ hai trích từ thư Thánh Phaolô gửi giáo đoàn Ê-phê-sô, trong đó tác giả nhấn mạnh vấn đề Thiên Chúa Cha đã làm cho Chúa Kitô trỗi dậy từ cõi chết và đặt bên hữu Người trên trời, đồng thời đặt Chúa Kitô làm đầu toàn thể hội thánh. Khi nói lên trời, người ta thường nghĩ đến việc bay lên bầu trời cao vút ngút ngàn đến nơi cư ngụ của các bậc tiên thánh. Nhưng trong bối cảnh kinh thánh, cõi trời đặt thành đối tượng như là cõi đích, không hàm ý về khoảng cách không gian,
cho bằng nhắm phân biệt nơi Thiên Chúa ngự trị, khác với cõi thế người phàm. Trời là trời của Chúa, còn đất thì Chúa cho con cái loài người. Chúa Kitô muốn đến được với trần gian thì phải rời bỏ cõi trời, nghĩa là từ khước phẩm vị Thiên Chúa, tự hạ xuống ngang hàng với phàm nhân, hòa mình vào thân phận con người về mọi phương diện, chỉ trừ tội lỗi. Chính thái độ tự hạ trong tinh thần phục tùng thảo hiếu của Chúa Giêsu là lễ dâng đẹp ý Thiên Chúa Cha. Sau khi dâng lễ tế duy nhất để đền tội cho nhân loại, Chúa Kitô đã lên ngự bên hữu Thiên Chúa đến muôn đời. Chúa Kitô lên trời hay về trời là trở về vị trí người có trước kia, đúng hơn phải nói vẫn có từ trước đến nay bên cạnh Thiên Chúa Cha. Vì người là lời vĩnh cửu vẫn hướng về Thiên Chúa, người được tôn vinh không phải như là phần thưởng do đã lập nên một kỳ tích, song chính vì tinh thần khiêm nhu tự hạ của người. Thánh đức cao cả và tình yêu vô biên của Thiên Chúa được sáng tỏ, được nhận biết, nghĩa là được tôn vinh trong toàn cõi thụ sinh. Cũng vậy, khi người được trao toàn quyền trên trời dưới đất, trong tư cách là con loài người, đó không phải là kết quả của những việc vĩ đại người đã thực hiện, mà là chỉ thu hồi lại thẩm quyền của người, vốn nắm giữ trên toàn vương quốc, trong tư cách là con Thiên Chúa. Đây là điểm gây hoang mang nơi một số môn đệ của Chúa, khi đức tin vào đấng phục sinh mới vừa chớm nở trong lòng họ. Khi thấy người, các ông bái lại, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Trước mắt các ông, đây đúng là Thầy Giê-xu rồi, nhưng lúc này người xuất hiện với các ông trong tư thế mới, hoàn toàn khác xưa, vì nay người đã phục sinh từ cõi chết, nên người quả là Chúa. Các ông sụp lại người trong tâm tình của Thánh Tô-ma hôm nào, lại Thầy của con, lại Thiên Chúa của con. Niềm tin vào Chúa phục sinh đưa người môn đệ vào cuộc dấn thân mới để làm việc cho vương quốc của người. Mặc dầu lòng ôm ấp bao hoài niệm tốt đẹp, ấm áp nghĩa tình với Chúa, các môn đệ không được luyến tiếc quá khứ, cũng chẳng có quyền mơ tưởng đến tương lai. Nếu như không chấp nhận đối diện với thực tại như mọi thăng trầm biến dịch và cả những rủi ro của nó, để bắt tay ngay vào việc khẩn cấp theo lệnh Chúa truyền, các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Càng hết lòng tận trung tiếp tục sứ mạng truyền giảng tin mừng cứu độ của Chúa Kitô, các môn đệ sẽ càng sớm được hội ngộ với người trong ngày tái lâm vinh quang. Việc Chúa ra đi sẽ là cơ hội để các môn đệ được tự lập, trưởng thành thi hành sứ vụ. Người giao phó, nhưng không vì thế mà người bỏ rơi các môn đệ một mình giữa trăm bề thử thách. Thầy không để các con mồ côi, Thầy đến cùng các con, bởi vì người đã hứa, Thầy ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Như vậy, người ra đi để từ nay có thể hiện diện sâu xa hơn, thiết thân hơn, rộng khắp hơn, và cũng sống động hơn giữa các môn đệ, giữa lòng hội thánh của người. Sự hiện diện của người dưới tư cách đứng phục sinh không còn bị giới hạn trong không gian và thời gian, nhưng còn hơn cả sự hiện diện tinh thần như dấu ấn để lại nơi sự nghiệp của các lãnh tụ phàm nhân đã quá cố. Sự hiện diện của Chúa Kitô được hiện thân nơi một ngôi vị với đầy đủ quyền năng uy đức như chính người, với cùng một sứ vụ như chính người, nghĩa là thực hiện việc loan báo lời hằng sống, lời yêu thương, lời cứu độ của Thiên Chúa Cha. Sau lúc Chúa Kitô ra đi, không một khoảng trống quyền lực để lại, nhưng sự lãnh đạo liên tục đã được tiên liệu chu đáo. Không nhiêu khê trong việc tìm nhân vật thay thế, mặc dù xét như vị trung gian duy nhất, người là đứng bất khả thay thế. Nhưng còn hơn cả động tác chuyển giao quyền hành, theo đó có sự đổi phiên gác tống cụ Minh Tân. Việc xuất hiện của Chúa Thánh Thần hiệp lực với sự hiện diện của Chúa Kitô thúc đẩy và hoàn tất công cuộc loan báo vương quốc Thiên Chúa đến mức độ sung mãn toàn thiện. Khi nào Thánh Thần sự thật đến, người sẽ dẫn dắt các con đến sự thật toàn vẹn. Kỳ diệu thay, sứ vụ loan báo tin mừng đó từ nay Chúa Kitô trao cho hội thánh trong ơn hướng dẫn, khích lệ, bảo vệ và yểm trợ hùng hậu của cả ba ngôi Thiên Chúa. Các con hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho các con. Và quả đúng như lời Chúa Kitô nói, Thầy ra đi thì có lợi cho các con. Xin Chúa củng cố chúng ta trong đức tin và trong sứ mạng Chúa đã giao phó cho.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một lời Chúa ngày Chúa Nhật. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi một khoa học và đời sống do Văn Kim phụ trách.
Quý vị, các bạn thân mến, mới đây, các nhà khoa học Hoa Kỳ đã chế tạo thành công một loại mắt nhân tạo giúp cho người mù được nhìn thấy trở lại. Mắt này rất đơn giản, chỉ với một cái chip, nối đến máy hình gắn liền với một máy kính. Nguyên tắc hoạt động của máy nhân tạo này là máy hình sẽ thu hình ảnh rồi chuyển đến con chip. Tại đây, con chip sẽ phân tích hình ảnh và chuyển thẳng vào não bộ của người mù để từ đó họ có thể nhận ra hình ảnh. Ông Gisling Dagnelli thuộc Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ, vừa giới thiệu công trình nghiên cứu tại hội nghị kỹ thuật dành cho người mù được tổ chức tại Đại học Royal National London. Hiện nay, mặc dù hình ảnh do mắt nhân tạo đưa lên não chưa đạt được hoàn hảo như hình ảnh thật, nhưng ít nhất, người mù vẫn có thể nhìn thấy được hình ảnh. Để thực hiện con mắt nhân tạo, các khoa học gia phải lựa chọn các tế bào thần kinh võng mạc còn hoạt động trong hốc mắt để nối với các điện cực nhỏ. Theo các nhà khoa học, thì khi một điện cực được nối với dây thần kinh võng mạc, thì một điểm sáng sẽ hiện ra. Do đó, những thử nghiệm sắp tới, các nhà khoa học sẽ tìm cách để nối từ 50 đến 100 nhóm điện cực với dây thần kinh võng mạc để mắt nhân tạo có thể nhận được những hình ảnh rõ ràng hơn. Một kỹ thuật khác hiện đang được nghiên cứu nhằm giúp người mù có thể nhìn thấy cũng đã được thực hiện tại Đức. Đó là kỹ thuật dùng răng để giúp cho người mù được nhìn thấy. Bác sĩ Conrad Hiller thuộc Viện Đại học Chuyên khoa về mắt cùng một đồng nghiệp người Ý đã tìm ra một phương pháp, đó là dùng răng của chính người mù để giúp họ được nhìn thấy. Ông giải thích, chúng tôi cần một bộ phận từ cơ thể của chính bệnh nhân. Bộ phận này phải rất cứng và phải được cơ thể chấp nhận. Theo cách này, thì một chiếc răng với chân gốc ở bộ hàm trên được nhổ ra, và chân gốc răng sẽ được chẻ ra và khoan một lỗ trên cái răng. Một con ngươi nhân tạo bằng kính nhựa sẽ được nhét và dán cứng vào lỗ khoan. 3 tháng sau, răng này được cấy vào trong giác mạc. Vị bác sĩ nhãn khoa này cho biết, 1/3 số bệnh nhân có thể nhìn thấy lại hoàn toàn, những người khác thì nhìn thấy gần hết. Theo lời các chuyên gia, thì đây là những kỹ thuật có tính cách mạng, có thể giúp cho người mù có một cuộc sống thú vị hơn trong tương lai. Quý vị, các bạn thân mến, có lẽ trong chúng ta, ai cũng có lần mong muốn có được một chiếc xe tự biết lái, có thể hiểu được lòng mình, hoặc biết đưa ra chiến thuật, chiến lược để giải quyết vấn đề cho người lái xe. Điều này đang trở thành hiện thực. Mới đây, một số kỹ sư người Thụy Sĩ vừa nghiên cứu ra một loại xe được đặt tên là Senso. Xe này chạy bằng khí hơi và biết thay đổi màu sắc tùy theo tình cảm nhất thời của người chủ. Thí dụ như, khi ông bà chủ nóng giận, thì xe sẽ biến thành màu dịu và cho tuổi nhạc im dịu. Nếu thấy cần thiết, xe sẽ cho thêm mùi thơm nhẹ nhàng để làm dịu lòng ông bà chủ. Và một khi máy computer trong xe nhận thấy người lái xe bắt đầu mệt mỏi, động cơ điện sẽ được khởi động làm rung để đánh thức người lái. Giá của một chiếc xe là 35.000 euro. Không ai phủ nhận rằng đây là một phát minh quá hay, nhưng có lẽ cảnh sát công lộ sẽ không lấy gì làm thích thú cho lắm nếu khi họ phải theo dõi những tay tội phạm sử dụng những loại xe biếu màu này. Cũng liên quan đến việc phục vụ con người, mới đây các khoa học gia người Anh vừa chế tạo thành công loại kính cửa sổ có thể giữ để hơi nóng không xông vào nhà. Kính này được phát triển theo lý thuyết sau đây. Khi kính ở nhiệt độ từ 29 độ C, thì cấu trúc hóa học của lớp phủ bề mặt bên ngoài kính sẽ thay đổi để có thể chặn không cho tia hồng ngoại xâm nhập vào. Qua đó, phần không gian ở sau lớp kính sẽ không bị nóng lên. Trong nhiều năm qua, các nghiên cứu gia đã từng tìm cách nhuộm màu hoặc làm cho kính tối sầm lại để giữ cho không khí được mát. Tuy nhiên, điều này lại không thuận tiện. Ví dụ như với kính sẫm màu thì chỉ có lợi vào mùa hè, nhưng vào mùa đông thì ánh sáng mặt trời lại không thể xâm nhập để giúp sưởi ấm trong nhà được. Loại kính cửa sổ thông minh mới này được phủ bằng một lớp và radium dioxide. Khi bị nóng lên thì chất hóa học này sẽ thay đổi cấu trúc hóa học để có thể ngăn chặn tia hồng ngoại của ánh sáng mặt trời không cho xuyên vào. Quý vị các bạn thân mến, trong chúng ta có lẽ ít hay nhiều cũng đã xem chuyện kiếm hiệp của Tàu, và nhiều lần cũng nghe các nhân vật trong phim hoặc truyền nói đến chiếc áo thiên tầm bảo y, là loại áo được dệt bằng sợi màng nhện ngàn năm, khi mặc vào thì đao kiếm chém không thủng. Có lẽ đó chỉ là chuyện tưởng tượng của những người viết tiểu thuyết. Tuy nhiên, điều này đang trở thành hiện thực. Các khoa học gia thuộc Đại học Jerusalem của Do Thái và Đại học Kỹ thuật Munich ở Đức mới đây đã phát triển loại sợi màng nhện trong phòng thí nghiệm. Loại sợi này có độ bền cao hơn 6 lần so với loại sợi ni lông hoặc sợi băng thép. Trong thí nghiệm, các khoa học gia đã tiêm vào trong tế bào nhện một loại vi trùng đã được đổi gen. Loại vi trùng này sẽ thúc đẩy các tế bào sản xuất ra loại sợi màng nhện thật bền. Theo lời giải thích của phát ngôn viên của Đại học Jerusalem, thì loại sợi này có khả năng bền về mặt hóa học giống như những sợi màng nhện bình thường. Theo các nhà nghiên cứu, thì những sợi màng nhện nhân tạo trong tương lai có thể sẽ được đưa vào sử dụng trong y khoa hoặc dùng để sản xuất áo giáp chống đạn, vì loại sợi này có khả năng được sản xuất hàng loạt. Cũng chuyện áo quần, mới đây các nhà khoa học của Nhật đã phát minh ra một loại áo điều hòa không khí nhằm để giúp cho người dân đầu óc được sáng suốt, thân thể mát mẻ khi mùa hè đang bước đến. Kỹ nghệ máy mặc tại Nhật đã quyết định để sản xuất loại áo khoác điều hòa không khí. Áo được gắn máy quạt chạy bằng pin để giúp người mặc khỏi bị chảy mồ hôi. Áo này được chế tạo theo nguyên tắc sau đây. Người ta sẽ gắn nhiều máy quạt nhỏ trong áo ở tầm cao của dây lưng. Những máy quạt này khi được khởi động sẽ thổi phồng áo lên. Điều này đã làm nhiều người thắc mắc là ai có thể chịu mặc một cái áo khoác thổi phồng lên như vậy. Và câu trả lời chỉ có người Nhật. Áo chỉ được bán với giá từ 75 đến 110 euro. Quý vị các bạn thân mến, với một chiếc đồ mát mẻ và có người thoải mái, thì việc ngủ nướng là một điều không có gì lạ lùng. Để triệt được cái thói ngủ nướng này, viện nghiên cứu MIT, Massachusetts Institute of Technology tại Boston, vừa phát minh ra một loại đồng hồ mới. Đồng hồ được đặt tên là Clocky. Đồng hồ này biết nhảy xuống khỏi tủ, đặt bên cạnh giường và lăn mình để trốn tại một góc phòng nào đó trong phòng ngủ. Sau khi đã ẩn mình, thì chỉ một thời gian ngắn vài ba phút. Sau đó, đồng hồ ẩn mình lại reo tiếp. Điểm đặc biệt là mỗi ngày chiếc đồng hồ này biết từ kiếm một góc phòng khác nhau để lần trốn. Việc này để tránh tình trạng một khi người chủ không chịu dậy mà chỉ nằm trên giường bấm vào nút tắt chuông của đồng hồ và sau đó tiếp tục ngủ một cách thoải mái. Tuy nhiên, có lẽ đồng hồ này chỉ có thể áp dụng cho những người nhạy thức, còn đối với những người mà đồng hồ càng reo thì ngủ càng ngon, thì có lẽ nhà phát minh ra chiếc đồng hồ này nên tìm cách thêm vào đó một kỹ thuật mới, đó là làm thế nào để chiếc đồng hồ có thể phát ra được tiếng nói của những người mà người chủ ghét nhất để đánh thức họ dậy. Thì có lẽ chiếc đồng hồ sẽ có nhiều kết quả khả quan hơn. theo tường trình của tạp chí khoa học, thì đồng hồ này cho đến nay vẫn còn trong thời gian thí nghiệm. Quý vị các bạn thân mến, mục đích của khoa học kỹ thuật là giúp con người để làm những điều tốt đẹp. Tuy nhiên, nhiều lúc con người đã làm dùng để hủy hoại con người. Vừa mới đây, cảnh sát tình báo chuyên sang tìm trong buôn lậu ma túy vừa tịch thu một chiếc tàu ngầm làm bằng sợi thủy tinh tại Colombia. Trong một cơ xưởng cách Bogota khoảng 600 cây số, chiếc tàu đang được lắp ráp gần hoàn thành, có thể chuyên chở đến 10 tấn cocaine. Tàu chỉ còn thiếu trang bị hệ thống vô tuyến liên lạc là có thể hạ thủy. Đội trưởng cảnh sát địa phụ tại thành phố Van de Cuca, ông Eduardo Hernandez cho biết, dân buôn lậu ma túy thường có những sáng kiến và tiền bạc dồi dào để tìm cách trốn tránh tàu tuần tiểu dương hải. Một vụ Colombia được cảnh báo khi có nguồn tin một cơ sở bí mật đặt mua nhiều sợi thủy tinh và vật liệu lắp ráp tàu thủy. Cho đến nay, cảnh sát Colombia đã bắt được nhiều tàu ngầm nhỏ của dân buôn lậu. Cách đây 5 năm, một tàu ngầm bằng thép dài 30 mét, chuyên chở 150 tấn ma túy, cũng đã lọt lưới cảnh sát. Ông Fernandez cho biết, hiện nay, dân buôn lậu ma túy sử dụng rất nhiều tàu ngầm dọc theo miền Duyên Hải, và Colombia là nơi cung cấp 90% lượng ma túy cho thị trường đen tại Hoa Kỳ. Thân ái kính chào quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một khoa học và đời sống. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Mai Hương trong những phút cầu nguyện.
Thân mến, giá trị của con người được cân đo bằng nhiều cách khác nhau. Một nhà bác học Mỹ nọ đã phân tích các yếu tố vật chất trong con người và đánh giá như sau. Trong con người có một số nước đủ để giặt một cái khăn vàng. Máu có chứa đựng một lượng sắt đủ để làm được 7 cái đinh đóng móng ngựa. Một số vôi đủ để quét một bức tường nhỏ. Số than đủ để làm được 65 cây bút chì. Phốt phát đủ để làm một hộp diêm và số muối khoảng một muỗng cà phê. Trị giá của tất cả những yếu tố ấy dĩ nhiên không quá một Mỹ kim. Nhưng cũng trong cách lượng giá hoàn toàn vật chất ấy, một chuyên gia về nguyên tử lại ước tính rằng năng lượng nguyên tử trong mỗi người có thể lên đến 11 triệu kilowatt, nghĩa là bình quân cứ mỗi giờ, mỗi 1 kilo sức nặng trong thân thể con người có thể sản xuất được 400.000 kilowatt. Như vậy, mỗi người có thể trị giá đến 85 tỷ Mỹ kim. Khoa tâm lý học hiện đại khẳng định rằng mỗi người đều có lòng thiện hảo nội tại, cần phải được trau dồi và phát triển. Nhưng một sử gia, khi nhìn về quá khứ của 4.000 năm chiến tranh liên tục trong lịch sử nhân loại, xem ra không tin rằng con người tự bản chất là tốt. Các trại tập trung, các lò sát sinh, các cuộc thanh lọc chủng tộc và bao nhiêu hình thức tội ác tinh vi ngày nay, khiến cho nhiều người ngờ vực về câu nói nhân chi sơ tính bổn thiện của người Adam chúng ta. Trong những ngày này, khi nhìn về sức mạnh của sự dữ và tâm tối đang đe dọa cả thế giới, chúng ta lại càng ngờ vực hơn về bản tính hướng thiện của con người. Nhưng đâu là giá trị đích thực của con người trước mặt Thiên Chúa? Viếng thăm các kim tự tháp của người Ai Cập, các lăng tẩm của vua chúa thời xa xưa, hay ngay cả lăng của các lãnh tụ cộng sản của thời hiện đại, chúng ta đọc được một sứ điệp giống nhau. Người ta muốn chứng tỏ cho hậu thế và ngay cả với đấng tạo hóa rằng họ là những con người vĩ đại. Nhiều cái nhìn và đánh giá khác nhau về con người. Có kẻ miệt thị đến độ chỉ xem con người như một phương tiện để sử dụng, chà đạp và vứt bỏ. Có người tự nâng mình lên 9 tầng mây. Có người chỉ nhìn thấy sự thấp hèn xấu xa trong con người. Quý vị và các bạn thân mến, người tín hữu Kitô chúng ta biết rằng chỉ trong Thiên Chúa con người mới nhận ra được giá trị đích thực của mình. Quả thực, vì mang lấy hình ảnh của Thiên Chúa, mỗi người có một phẩm giá cao trọng bất khả xâm phạm. Xấu xa, đần độn, thấp hèn đến đâu, mỗi người cũng đều có một phẩm giá cao trọng và một chỗ đứng độc nhất vô nhị trong trái tim của Thiên Chúa. Đây có thể là ý tưởng nuôi dưỡng tâm tình của chúng ta trong tháng hoa này. Mẹ Maria đã nhận ra giá trị đích thực của con người và công bố giá trị ấy qua bài ca ngợi khen của mẹ. Người đời vẫn quen đánh giá con người dựa trên của cải vật chất và quyền bính. Những kẻ giàu có và quyền thế cậy dựa vào của cải và địa vị xã hội để tự cao tự đại. Mẹ Maria đã đánh đổ hoàn toàn cách đánh giá ấy. Với mẹ, mọi người đều có một phẩm giá bình đẳng như nhau và, trước mặt Chúa, chỉ có một giá trị đáng đề cao là lòng khiêm hạ và tín thác của con người vào quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Sự giàu sang và quyền bính đích thực của con người chính là trở nên khiêm hạ trước mặt Thiên Chúa. Càng cảm thấy mình bất lực yếu đuối, con người càng được Thiên Chúa lấp đầy và nâng lên. Đây chính là nghịch lý của tin mừng mà Chúa Giêsu không ngừng kêu gọi các môn đệ của Ngài đón nhận. Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên. Ai muốn nên cao trọng, hãy làm người đầy tớ phục vụ anh em. Mẹ Maria quá thực đã là người môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu. Mẹ đã sống tư cách môn đệ ấy một cách trọn vẹn khi thưa với sứ thần: "Này tôi là tôi tớ Chúa. Tôi thưa xin vâng." Mẹ là mẫu mực của chúng ta trong cuộc hành trình đức tin. Mẹ là người mẫu đích thực của nhân loại. Mẹ đã nêu cao giá trị đích thực của con người. Lạy mẹ Maria, chúng con đi lại cuộc hành trình đức tin của mẹ qua tràng chuỗi mân côi hàng ngày. Xin mẹ cầu thay nguyện giúp, để chúng con luôn nhận ra phẩm giá cao trọng nơi mỗi người, và sống sao cho xứng đáng với tước hiệu làm con cái Chúa.
Quý vị và các bạn thân mến, với những phút cầu nguyện vừa rồi, chúng tôi xin kết thúc chương trình phát thanh sáng nay tại đây. Xin chào, tạm biệt, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.